là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị, trong chương trình hôm nay sau phần tin là phản ánh Yên Bái đẩy mạnh công tác thu bảo hiểm xã hội, tiếp đó là ghi nhận Phòng Văn hóa Thông tin thị xã Nghĩa Lộ với công tác phòng chống dịch COVID-19. Cuối chương trình là mục mỗi tuần một chuyện, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, tổ công tác của tỉnh về công tác chuẩn bị đại hội điểm Đảng bộ huyện Văn Yên lần thứ 16 nhiệm kỳ 2020-2025 đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch của Ban Thường vụ tỉnh ủy, tham gia ý kiến vào công tác tuyên truyền phục vụ bảo vệ đại hội. Đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Dự kiến đại hội lần thứ 16 Đảng bộ huyện Văn Yên nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 5 năm 2020. Đây là Đảng bộ được Tỉnh ủy Yên Bái lựa chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm tổ chức đại hội Đảng bộ cấp huyện. Xác định việc tổ chức đại hội điểm Đảng bộ huyện Văn Yên là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Thời gian qua, Tỉnh ủy Yên Bái đã thành lập tổ công tác chỉ đạo hướng dẫn huyện Văn Yên xây dựng chi tiết hệ thống văn bản tài liệu phục vụ đại hội, gồm dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành, nghị quyết đại hội, chương trình hành động thực hiện nghị quyết và hoàn thành xong trước ngày 21 tháng 3 năm 2020. Chỉ đạo xây dựng chương trình kịch bản điều hành đại hội, ra soát đội ngũ cán bộ xây dựng phương án bảo đảm theo yêu cầu hoàn thành trước ngày 27 tháng 3. Về công tác tuyên truyền bám sát hướng dẫn của Trung ương của tỉnh, hướng dẫn huyện ủy Văn Yên, toàn bộ các nội dung tuyên truyền, xây dựng các chuyên trang phóng sự nêu bật những thành tựu trong nhiệm kỳ. Làm tốt các khâu trong công tác bảo vệ cũng như phục vụ đại hội, các nhiệm vụ khác thực hiện trong và sau đại hội, góp phần để đại hội diễn ra thành công.
Đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cùng lãnh đạo một số sở ngành đã có buổi làm việc với nhà đầu tư và đơn vị tư vấn về tiến độ triển khai thực hiện một số dự án phát triển đô thị nhà ở trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Tỉnh Yên Bái sẽ triển khai 3 dự án phát triển đô thị nhà ở, đó là dự án khu đô thị Đồng Tâm 1 có diện tích gần 4 ha, khu đô thị Hợp Minh có diện tích hơn 24 ha và khu đô thị Yên Ninh có diện tích 27 ha. Các dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Woodland nghiên cứu, khảo sát, lập quy hoạch và lập đề xuất dự án. Các dự án đã được nhà đầu tư báo cáo ý tưởng triển khai quy hoạch và được Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh thông qua ngày 30 tháng 10 năm 2019. Sau khi tiếp thu các ý kiến đóng góp cũng như chỉ đạo của Ủy ban dân tỉnh, các cơ quan chức năng liên quan, đơn vị tư vấn Woodland đã bổ sung và hoàn thiện phương án ý tưởng từng dự án đầu tư. Thuyết minh dự án tại buổi làm việc, đại diện đơn vị tư vấn và nhà đầu tư đã trình bày ý tưởng quy hoạch của dự án, đồng thời làm rõ các vấn đề liên quan đến dự án và yếu tố kỹ thuật về hiệu quả đầu tư dự án. Thống nhất cao với phạm vi nghiên cứu, ý tưởng quy hoạch của đơn vị tư vấn và nhà đầu tư, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đỗ Đức Duy đề nghị nhà đầu tư và đơn vị tư vấn tiếp thu các ý kiến đề xuất của các sở ngành chức năng tỉnh Yên Bái để sớm hoàn thành đồ án và phê duyệt theo luật đô thị.
Thực hiện công văn số 2117 của tỉnh ủy về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới, huyện Trạm Tấu đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị tổ chức cho cán bộ, công nhân viên chức ký cam kết phòng chống dịch COVID-19 như khai báo y tế và trung thực khi gia đình có người tiếp xúc với trường hợp nghi ngờ về dịch bệnh COVID-19, chấp hành việc cách ly tại nhà, nơi lưu trú theo hướng dẫn của cán bộ y tế đúng quy định thời gian, thông báo cho cán bộ y tế ngay khi có triệu chứng nghi ngờ như sốt, ho, khó thở, không tự động rời khỏi nhà nơi cư trú trong trường hợp cách ly tại nhà nơi cư trú. Không đến chỗ đông người, thông qua công tác tuyên truyền vận động, đến nay trên địa bàn huyện đã có một số gia đình hoãn đám cưới nhằm góp phần chung tay cùng toàn xã hội phòng chống bệnh COVID-19 hiệu quả nhất.
Công an thị xã Nghĩa Lộ vừa công bố các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc điều động cán bộ đảm nhiệm các chức danh công an xã năm 2020 đối với 27 đồng chí. Tại buổi lễ, Công an thị xã Nghĩa Lộ đã công bố và trao quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh phó trưởng công an xã, trao 9 quyết định điều động đảm nhiệm chức danh công an viên. Các cán bộ chiến sĩ được lựa chọn bổ nhiệm điều động là những đồng chí được đào tạo cơ bản về chính trị, có năng lực chuyên môn và hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Như vậy, đến nay thị xã Nghĩa Lộ đã có 10 xã thực hiện điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã và thị xã cũng là đơn vị thứ 5 của tỉnh Yên Bái hoàn thành việc sắp xếp bố trí công an chính quy về xã. Lãnh đạo công an tỉnh mong muốn sau khi được điều động về các xã, các cán bộ chiến sĩ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực học hỏi kinh nghiệm, làm việc ở cấp xã, gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân. Các địa phương cần tiếp tục tạo điều kiện về cơ sở vật chất, hỗ trợ lực lượng chính quy nắm chắc địa bàn dân cư, khẩn trương thành lập chi bộ công an để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội 13 của Đảng. đặc biệt các địa phương tiếp tục nắm chắc tình hình, giữ vững an ninh chính trị ở cơ sở, tạo được niềm tin yêu của nhân dân, nhanh chóng nắm bắt địa bàn, tham gia phòng chống dịch COVID-19.
Tranh thủ thời tiết thuận lợi, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh đang tích cực đôn đốc các đơn vị thi công, tập trung nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng công trình trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học phổ thông tỉnh để sớm hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Công trình trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học phổ thông tỉnh có giá trị đầu tư trên 75 tỷ đồng với 3 gói thầu gồm gói thầu số 7 xây dựng hạ tầng và cải tạo khu nhà hiệu bộ, cải tạo nhà lớp học 4 tầng và 2 tầng, xây dựng mới nhà lớp học bộ môn 3 tầng có diện tích sàn 1.600 m², xây mới 2 nhà ký túc xá 3 tầng có diện tích sàn 3.000 m², khu nhà ăn cấp 3 2 tầng có diện tích sàn gần 1.000 m² cùng nhiều hạng mục phụ trợ khác. Sau một thời gian triển khai thi công tích cực đến nay, các nhà thầu đã cơ bản thi công xong phần thô, ước đã thực hiện được 50% khối lượng công việc. Các nhà thầu đang tập trung thi công nốt các hạng mục còn lại, phấn đấu đến cuối tháng 8 năm 2020 sẽ hoàn thành để bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng, phục vụ cho năm học mới.
Là địa phương có tiềm năng về du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, huyện Yên Bình đã và đang phát triển các sản phẩm đặc thù, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc. Năm 2020, huyện phấn đấu đón 120.000 lượt du khách, doanh thu từ dịch vụ du lịch đạt 72 tỷ đồng. Năm qua, huyện Yên Bình đón trên 110.500 lượt khách, doanh thu từ dịch vụ du lịch đạt gần 70 tỷ đồng. Huyện đã đầu tư phát triển du lịch cộng đồng, các sản phẩm dịch vụ du lịch đặc thù cũng được đặc biệt quan tâm. Yên Bình tập trung xây dựng phát triển các sản phẩm đồ lưu niệm đặc sản địa phương có lợi thế của huyện như cá hồ Thác Bà, gạo Bạch Hà, bưởi Đại Minh, các sản phẩm đan lát làng nghề xã Phúc An, Xuân Lai. Năm 2020, huyện sẽ phát triển tour du lịch tham quan và thưởng thức ẩm thực trên hồ Thác Bà, thủy điện hồ Thác Bà, khu nuôi cá lồng trên hồ, tham quan miệt vườn bưởi Đại Minh, trải nghiệm nghề đan giọ tôm và đánh bắt tôm bằng thuyền thúng tại các bản người Dao sống ven hồ Thác Bà. Xây dựng hai mô hình du lịch cộng đồng tại xã Vũ Linh và xã Phúc An. Triển khai áp dụng công nghệ đặt phòng online cho 12 cơ sở homestay tại các thôn Ngòi Tu, Đầm Vông, xã Vũ Linh, thôn Đồng Tý, xã Phúc An.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Quý vị và các bạn thân mến, công tác thu bảo hiểm xã hội đóng vai trò quyết định then chốt trong quá trình đảm bảo ổn định cho cuộc sống của người lao động. Do đó, đẩy mạnh công tác thu là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái. Sau đây là phản ánh của phóng viên Thu Hòa Ngọc Huy.
Anh Hoàng Văn Cường là một trong những công nhân làm việc tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhựa gỗ Châu Âu, thành phố Yên Bái. Ngay từ những ngày đầu hoạt động tại Yên Bái, tham gia lao động ở bộ phận đóng gói, công việc này khá nhẹ nhàng, mức thu nhập cũng ổn định, anh Cường nói.
Mình làm ở đây cũng được hơn 2 năm rồi. Mình, công ty nhựa gỗ này với tất cả cái chế độ đãi ngộ của công ty, như chế độ bảo hiểm thì công ty vào đó đóng bảo hiểm cho công nhân viên. Thứ hai là tất cả các chế độ như bảo hộ lao động thì hàng năm công ty cũng phát cho công nhân. Ba nữa là các ngày lễ Tết theo quy định của nhà nước thì công ty cũng có một phần quà cho công nhân.
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhựa gỗ Châu Âu nằm trong khu công nghiệp phía Nam, xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái, chuyên sản xuất các sản phẩm nhựa gỗ cung cấp cho thị trường châu Âu. Với 65 lao động, mỗi tháng công ty trích gần 80 triệu đồng để đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Ông Hoàng Khắc Tuấn, giám đốc nhà máy Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhựa gỗ Châu Âu, thành phố Yên Bái cho biết.
Để đảm bảo được cái quyền lợi của người lao động thì công ty chúng tôi là cũng hoàn thành tất cả các chế độ cho người lao động, từ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và được tham gia cái công đoàn để là bảo vệ cái quyền lợi của người lao động. Thì ở đây chúng tôi thì cũng đã thực hiện tất cả các chế độ theo quy định của nhà nước. Và cái thu nhập của công nhân ở đây thì cũng trung bình là cũng hơn 7 triệu một tháng.
Hiện nay trước những ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, mặc dù hoạt động sản xuất kinh doanh cũng gặp khó khăn, nhưng xác định đầu tư cho sản xuất và tạo môi trường làm việc thân thiện, quan tâm đến chế độ chính sách cho người lao động là yếu tố quyết định đến năng suất, chất lượng sản phẩm, nên công ty luôn đảm bảo các chế độ an sinh cho người lao động để họ yên tâm sản xuất, gắn bó với doanh nghiệp. Anh Chu Văn Đường, công nhân Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhựa gỗ Châu Âu, thành phố Yên Bái nói.
tôi bây giờ về công ty nhựa gỗ làm thì bây giờ công việc nó nhiều, nó đầy đủ. Bây giờ chế độ đóng bảo hiểm nước nó đến lúc cho anh em đầy đủ.
Hiện nay tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế của tỉnh Yên Bái đạt trên 96% dân số. Tính đến hết tháng 2, số thu bảo hiểm xã hội đạt 267 tỷ đồng. Số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là trên 53.000 người và số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp trên 42.000 người. Năm 2020, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái được giao chỉ tiêu thu bảo hiểm gần 1.700 tỷ đồng. Để đảm bảo kế hoạch thu, ngay từ đầu năm, ngành bảo hiểm đã xây dựng kế hoạch sát với tình hình thực tế của địa phương, phân công cán bộ chuyên quản thu thường xuyên bám sát đơn vị được phân công quản lý để kịp thời đôn đốc công tác thu, nắm bắt xử lý kịp thời dấu hiệu nợ đọng. Đặc biệt, trong thời điểm chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, ngành cũng có nhiều giải pháp linh động, vừa bảo vệ được quyền lợi cho người lao động, vừa chia sẻ những khó khăn của doanh nghiệp. Nhờ vậy, hàng nghìn người lao động vẫn đang được đảm bảo các chế độ chính sách an sinh. Ông Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công ty Cổ phần Yên Thành, huyện Yên Bình nói.
Một trong những cái biện pháp mà để giữ được cái lao động với chúng tôi thì chúng tôi cũng xác định là sẽ có hai cái phương pháp chính mà nó cũng là lâu dài. Cái thứ nhất là cũng cố gắng đầu tư máy móc thiết bị cơ sở sản xuất để tạo cái điều kiện làm việc là thuận lợi thông thoáng và nói chung là cái điều kiện làm việc tốt nhất cho người lao động. Việc thứ hai nữa là cái thu nhập thì cũng làm sao bố trí và trả lương cho người ta nó cao hơn đi làm việc ở nhà, cao hơn làm những cái việc tự do. Thì dần dần người ta cũng sẽ thấu hiểu và người ta sẽ cảm thấy gắn bó làm với doanh nghiệp, có thu nhập, có cái đời sống bảo hiểm, có cái đời sống phúc lợi nó tốt hơn thì người ta sẽ tham gia. Ngoài cái hai cái chính là cái tiền lương và cái điều kiện làm việc, ngoài ra thì cái việc phúc lợi hoặc cái việc tình cảm, cái việc quan hệ chăm lo khi người ta ốm đau, gia đình hiếu hỉ, rồi là tham quan nghỉ mát, những cái khác thì tùy theo cái điều kiện của doanh nghiệp, chúng tôi cũng sẽ cố gắng là tổ chức cho bà con và cho công nhân trong đơn vị.
Ngoài đẩy mạnh công tác thu nhằm giảm tỷ lệ nợ đọng, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã phân công cán bộ chuyên quản thường xuyên bám sát các đơn vị sử dụng lao động, kịp thời nắm bắt số lượng lao động tăng giảm để phối hợp các đơn vị chủ động đóng bảo hiểm cho người lao động. Ông Đào Phùng Nghĩa, trưởng phòng quản lý thu Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Đối với các đơn vị nợ quá hạn theo quy định của quy định 595, thì Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái cũng đã tổ chức cử cán bộ đến các đơn vị sử dụng lao động làm việc như lập mẫu biên bản D04TS và ghi nhận xác định cái thời gian để đôn đốc đơn vị nộp số tiền còn nợ. Thì sau khi làm việc về thì đơn vị chưa nộp thì hàng tháng là sau 15 ngày thì làm văn bản đôn đốc một lần. Nếu hai lần đôn đốc mà đơn vị không thực hiện cái việc nộp bảo hiểm xã hội bắt buộc thì cơ quan bảo hiểm xã hội là sẽ thành lập cơ quan, nếu đơn vị thì nợ quá 3 tháng thì bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái thành lập cái đoàn thanh tra đột xuất hoặc phối hợp với cơ quan lao động thương binh xã hội, cục thuế để tổ chức thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, thực hiện tốt cái công tác phối hợp liên ngành. Hiện nay là đang phối hợp với 28 sở ngành và đã ký quy chế phối hợp với 12 các sở ngành để tổ chức thực hiện công tác phổ biến pháp luật và thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo.
Một trong những nỗ lực của ngành bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái là tuyên truyền để mỗi đơn vị sử dụng lao động hiểu rõ tham gia bảo hiểm xã hội là nghĩa vụ nhằm thực hiện quyền lợi cho người lao động. Công tác thu bảo hiểm xã hội luôn gặp những khó khăn như số đối tượng phải thu rất lớn và thường xuyên biến động. Vì vậy, công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội phải được tổ chức chặt chẽ, thống nhất trong cả hệ thống từ lập kế hoạch thu, phân cấp thu. Quá trình thu bảo hiểm cũng phải đảm bảo phương châm thu đúng, thu đủ, đúng đối tượng và rõ ràng minh bạch nhằm đảm bảo tính công bằng và quyền lợi giữa những người tham gia bảo hiểm xã hội, hướng tới mục tiêu đảm bảo an sinh cho người lao động.
Thưa quý vị và các bạn, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Phòng Văn hóa Thông tin thị xã Nghĩa Lộ đã ban hành nhiều văn bản về việc tạm dừng các hoạt động lễ hội, tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trong hoạt động du lịch và lễ hội, đặc biệt là đối với các cơ sở kinh doanh lưu trú, kinh doanh ăn uống trên địa bàn. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Hơn một tháng nay, công việc đầu tiên trước khi vào nhiệm vụ chính của chị Doãn Thị Thảo, nhân viên lễ tân khách sạn Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ là sát khuẩn tay. Đây là quy định bắt buộc đối với mỗi nhân viên làm việc như chị Thảo tại khách sạn kể từ khi dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp xuất hiện tại Việt Nam. Chị Thảo cho biết.
Từ khi mà biết đến thông tin và biết đến cái dịch này thì khách sạn em cũng có những cái chuẩn bị để phòng chống dịch. Ví dụ là bên em thì sẽ tất cả các nhân viên sẽ đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn trước khi mà bắt đầu cái ca làm việc của mình ạ. Vâng. Và khi mà đeo khẩu trang hoặc là rửa tay sát khuẩn như vậy thì đầu tiên thì sẽ là đảm bảo an toàn cho chính bản thân mình, bởi vì là công việc của lễ tân là sẽ tiếp xúc với rất là nhiều khách. Vì vậy là bên em phải đầu tiên là sẽ bảo vệ cái sức khỏe cho chính bản thân mình, sau đó là cho những khách mà đến lưu trú tại khách sạn ạ.
Từ đầu năm đến nay, khách sạn Nghĩa Lộ đã tiếp đón 1.100 lượt khách du lịch. Để du khách yên tâm khi lựa chọn dịch vụ tại đây, khách sạn đã thường xuyên tuyên truyền tới cán bộ nhân viên về các phương pháp phòng chống dịch cũng như các bước phòng chống dịch hiệu quả. Đặc biệt đối với những vật dụng, nơi tay thường xuyên tiếp xúc sẽ được vệ sinh kỹ lưỡng hàng ngày. Ông Bùi Mạnh Nghiệp, quản lý khách sạn Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ nói.
Thì khách sạn đã tổ chức cho anh em, quán triệt anh em là phải vệ sinh sạch sẽ, tức là trong lúc làm việc phải đeo thiết bị bảo hộ, như bộ phận lễ tân là phải đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn. Các bộ phận như tạp vụ hay là chăm sóc khách hàng là phải có đeo khẩu trang và đeo găng tay để trong lúc làm việc. Và nếu khách đến lưu trú thì nhắc nhở khách là phải rửa tay sát khuẩn. Nếu có khẩu trang miễn phí thì mình có thể phát khẩu trang miễn phí cho khách. Rồi thì kiểm soát như vậy, khách là ở từ nơi nào đến và có biểu hiện gì không thì sẽ báo cáo ngay cho bên theo đường dây nóng của thị xã cũng như là của Sở Y tế cấp cho.
Bảng thông tin, số điện thoại, đường dây nóng, khẩu trang y tế, nước rửa tay, tất cả đều được bà Hoàng Thị Loan, chủ homestay Loan Khang, bản Sa Rèn, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ chuẩn bị đầy đủ. Gần chục năm kinh doanh dịch vụ du lịch cộng đồng, đây là năm đầu tiên bà Loan phải chuẩn bị những vật dụng này. Do đặc thù hoạt động kinh doanh, gia đình bà Loan không chỉ đón tiếp du khách trong nước mà còn thường xuyên đón tiếp các đoàn khách nước ngoài, lưu lượng khách khoảng 35 người một ngày. Nên ngay từ khi nhận được công văn chỉ đạo về tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19, bà Loan đã nhận thấy vấn đề đảm bảo vệ sinh là cần thiết đối với bản thân và du khách trong thời điểm xảy ra dịch bệnh COVID-19, bà Loan nói.
Từ khi là có cái dịch COVID-19 này ấy, thì là hầu như là các hộ gia đình làm du lịch cộng đồng thì cũng có được những cái kiến thức để phòng tránh dịch bệnh cho mình và cho khách đến với địa phương của mình và mọi người xung quanh. Như là khách đến thì mình có cái xà phòng để cho khách rửa tay thường xuyên này, rồi có cái khách người ta đến người ta cũng đã trang bị sẵn những cái khẩu trang, và gia đình mình, các thành viên trong gia đình cũng có cái khẩu trang để sử dụng để phòng tránh dịch.
Không chỉ chuẩn bị kỹ lưỡng các dụng cụ cần thiết trong công tác phòng chống dịch, tranh thủ những ngày trời có nắng khi du khách đi tham quan, du lịch, bà Loan lại dọn dẹp, giặt giũ sạch sẽ các vật dụng sinh hoạt trong khu nghỉ ngơi của du khách. Công việc vệ sinh yêu cầu kỹ lưỡng hơn trước đây, nhưng bà Loan luôn tuân thủ đúng theo quy định trong công tác phòng chống dịch. Du khách đến nghỉ tại gia đình cũng rất phối hợp trong công tác phòng chống dịch bệnh, bà Loan cho biết thêm.
Thì lúc tôi cũng cảm thấy cũng hơi lo, bởi vì cũng sợ người ta từ cái vùng dịch đến với mình ấy, thì là sợ lây lan ảnh hưởng đến bà con hàng xóm ở đây. Nhưng mà thực ra thì qua cái thời gian đón tiếp khách vừa rồi thì tôi mới cảm nhận được, thì các đoàn khách đi đến đâu chắc họ cũng được trang bị những cái kiến thức từ nước họ và cũng như là đến với nước mình, thì cũng đã qua cái nhiều nơi họ đi thì họ cũng có nhiều, rất là nhiều cái kinh nghiệm. Thì thứ nhất là về đây họ cũng đeo khẩu trang và cũng rửa tay bằng xà phòng thường xuyên, như là mọi lần ấy thì khách người ta đến rất là thân thiện, nhất là những khách người ta châu Âu ấy, thì trước khi người ta ra về người ta cảm thấy rất là thân thiện, có tình cảm với cái người dân ở nơi đây. Thì họ trước khi chào ra về họ ôm hôn, bắt tay và ôm hôn. Nhưng mà bây giờ thì từ khi có cái dịch Covid này thì người ta cũng cảm thấy là nó phải hạn chế được đấy đi. Người ta không ôm hôn như thế nữa.
Thực hiện kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra trên địa bàn thị xã, cùng với văn bản hướng dẫn của Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Nghĩa Lộ đã xây dựng kế hoạch thông tin tuyên truyền phòng chống dịch bệnh trên địa bàn thị xã, hướng dẫn Trung tâm Văn hóa, Ủy ban Nhân dân các xã phường tăng cường công tác tuyên truyền rộng rãi đến mọi tầng lớp nhân dân về các biện pháp phòng chống dịch. Ông Đinh Anh Tuấn, trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Phòng Văn hóa và Thông tin của thị xã Nghĩa Lộ đã tích cực để tham mưu các cái văn bản cho Ủy ban Nhân dân thị xã và văn bản hướng dẫn của Phòng Văn hóa Thông tin chỉ đạo và hướng dẫn các cái cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, mà đặc biệt là các cái cơ sở kinh doanh các cái dịch vụ lưu trú, rồi là các cái khách sạn, nhà hàng, rồi là các cái homestay mà đón tiếp khách, đón và phục vụ khách trên địa bàn thị xã, nâng cao cái công tác phòng chống dịch bệnh tại các cơ sở lưu trú và kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn, và đã tích cực cử cán bộ xuống các cái cơ sở lưu trú để tuyên truyền, vận động và hướng dẫn các cơ sở lưu trú về cái công tác phòng chống dịch, và đặc biệt là cái công tác mà nắm bắt tình hình của các cái số lượng khách du lịch đến địa bàn của thị xã, để từ đó để vào kiểm tra trực tiếp các cái cơ sở kinh doanh và đón khách.
Nhờ chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 cũng như việc trang bị đầy đủ kiến thức phòng chống dịch tại các cơ sở lưu trú, đã phần nào khiến du khách yên tâm hơn khi đến tham quan du lịch và thưởng thức những nét văn hóa ẩm thực độc đáo của mảnh đất Mường Lò. Đến hết tháng 2, thị xã Nghĩa Lộ đã đón khoảng 10.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Chương trình Thời sự hôm nay sẽ tiếp tục với mục Mỗi tuần một chuyện.
Số bệnh nhân nhiễm COVID-19 ngày một tăng cao trong những ngày qua. Trong số đó, một nửa bệnh nhân là hành khách trên cùng một chuyến bay từ Anh về Việt Nam. Điều gì đã xảy ra ở chuyến bay đó? Rất nhiều người thắc mắc không rõ việc giám sát kiểm tra hành khách của chuyến bay nói trên được thực hiện như thế nào, mà hàng loạt hành khách sau khi nhập cảnh vào Việt Nam đã bị phát hiện dương tính với SARS-CoV-2. Tất nhiên không thể không nói đến trách nhiệm của cơ quan chức năng được giao nhiệm vụ kiểm tra, phân loại hành khách nhập cảnh. Nhưng việc hành khách tự giác khai báo tình trạng sức khỏe, lộ trình di chuyển có ý nghĩa quan trọng để kịp thời phát hiện, giám sát, cách ly những trường hợp nghi nhiễm. Dù giải thích thế nào thì cũng phải thừa nhận rằng trong những nỗ lực phòng chống dịch COVID-19 của Việt Nam đã bị phá hỏng chỉ vì sự kiểm soát không chặt chẽ tại sân bay và sự thiếu trung thực của hành khách. Thêm vào đó, sự thiếu chuẩn mực trong công tác sàng lọc bệnh nhân cùng một số bệnh viện cũng cần rút kinh nghiệm và điều chỉnh. Bài học ở Hà Nội. Khi người bệnh đến bệnh viện Hồng Ngọc không được phân luồng là một minh chứng, mặc dù bệnh viện đã phát hiện bệnh tốt, nhưng việc cách ly tới 17 nhân viên y tế có liên quan tiếp xúc gần với người bệnh nhiễm COVID-19 chứng tỏ quy trình phải đi qua rất nhiều khâu. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn khẳng định, nghiêm trọng hơn nữa những hành xử ích kỷ cá nhân của một số người không nghĩ đến cộng đồng khi tìm ra cách trốn cách ly, di tản ra khỏi vùng có dịch hay tâm lý hoang mang lo lắng không đáng có của nhiều người dân càng khiến tình hình dịch trở nên phức tạp, khó kiểm soát. Những điều này đã thể hiện rất rõ khi có thông tin hành khách đầu tiên trên chuyến bay từ Anh về Việt Nam dương tính với SARS-CoV-2 trở thành bệnh nhân COVID-19 thứ 17 tại Việt Nam. Việc phát hiện liên tiếp sau đó nhiều ca bệnh mới với nguy cơ lây nhiễm từ những người này sang người khác đã rất khó lường. Các cơ quan chức năng chật vật rà soát lộ trình của từng người, khoanh vùng cách ly, tìm kiếm danh tính những người khách khác trên chuyến bay. Dù mọi biện pháp được triển khai đồng bộ nhanh chóng nhưng tình hình vẫn diễn tiến theo chiều hướng xấu với số bệnh nhân liên tiếp tăng do hành khách đã có lộ trình di chuyển quá rộng. Bất cứ ai theo dõi sát sao tình hình dịch COVID-19 đều thấy hậu quả rất kinh khủng mà tất cả đều xuất phát từ chuyến bay định mệnh từ Anh về Việt Nam. Để tránh những chuyến bay gieo rắc nỗi kinh hoàng như vậy tái diễn, công tác kiểm soát hành khách tại những sân bay đang được thực hiện rất chặt chẽ. Song dù thực hiện những biện pháp nghiêm ngặt thế nào thì ý thức phòng chống dịch của mỗi người vẫn phải đóng vai trò quan trọng vào sự thành công của cuộc chiến chống COVID-19. Nếu từng người dân không tự mình nhận thấy trách nhiệm của bản thân với cộng đồng, vẫn còn sự thiếu chuẩn chỉnh của cơ quan chức năng trong phát hiện sàng lọc, phân luồng người nghi nhiễm thì lỗ hổng trong phòng chống dịch bệnh nguy hiểm này sẽ không được lấp đầy.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, các cơ quan quản lý cần tăng cường thanh kiểm tra chống sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm.
Các cơ sở sản xuất, kinh doanh tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, không an toàn.
Người tiêu dùng chỉ chọn mua thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, kiểm tra kỹ nhãn mác, tuyệt đối không sử dụng thực phẩm đã ôi thiêu, mốc hỏng, tham gia phát hiện, ngăn ngừa các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm.
Vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an toàn thực phẩm.
Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.
Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.
Ô nhiễm không khí là mối nguy hại hàng đầu đối với sức khỏe con người.
Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ô nhiễm không khí gây ra cái chết sớm cho khoảng 4,2 triệu người trên thế giới.
Ở Việt Nam, có hơn 60.000 người chết do bệnh tim, phổi và các chứng bệnh khác liên quan tới ô nhiễm không khí. Trung bình mỗi ngày có 164 người tử vong vì hít thở.
Để chủ động bảo vệ sức khỏe và hành động vì một môi trường không ô nhiễm, mỗi người trong chúng ta cần
giảm triệt để các nguồn phát thải bụi từ không khí, từ việc sử dụng bếp than, bếp củi hay các thiết bị sản sinh khói bụi.
Ưu tiên sử dụng các phương tiện giao thông và nhiên liệu thân thiện với môi trường. Phủ xanh môi trường sống, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống, bảo vệ rừng và cây xanh trong cộng đồng.
Hạn chế tiếp xúc với không khí ô nhiễm nhiều nhất có thể và ăn uống lành mạnh để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta vì cuộc sống hôm nay và cho các thế hệ mai sau.
Chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.